Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ trì hội nghị thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương khẳng định Bắc Giang kiên trì thực hiện tốt mục tiêu kép. Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành công văn về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Lục Ngạn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ trên địa bàn. Bắc Giang, giá vịt khoang tăng đột biến, giá lợn tiếp tục giảm.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8, đánh giá tình hình phát triển kinh tế tháng 8 và 8 tháng năm nay, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng 9. Chủ trì hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương khẳng định Bắc Giang kiên trì thực hiện tốt mục tiêu kép. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn. Theo báo cáo, với sự chủ động tích cực trong triển khai các biện pháp cho đến thời điểm này, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế dần hồi phục, đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái bình thường. Hiện 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, 95% doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đã sản xuất trở lại, với khoảng 155.000 lao động trở lại làm việc trong khu công nghiệp và trên 47.000 lao động làm việc trong các cụm công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 27.530 tỷ đồng, giá trị 8 tháng đạt gần 176.000 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ, thu ngân sách đạt kết quả khả quan, các công trình dự án trọng điểm tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công, các hoạt động văn hóa xã hội từng bước được khôi phục. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương khẳng định, nhìn chung tháng 8 và 8 tháng năm nay, tỉnh đã hồi sinh sau đại dịch với tốc độ nhanh trên các mặt, ở nhiều lĩnh vực tốc độ phát triển nhanh hơn trước khi có dịch. Tất cả nhà máy quay trở lại hoạt động, tái cơ cấu được nguồn lao động trong tỉnh, sau đại dịch không để xảy ra những vấn đề bức xúc về an sinh xã hội, đồng thời bảo vệ tốt sản xuất nông nghiệp, cho nên đời sống của người dân ổn định. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, những nhu cầu bức thiết của người dân, chế độ chính sách được đảm bảo. Thành quả thực hiện mục tiêu kép là rất tốt. Nhận định tình hình tháng 9 và những tháng cuối năm, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngay trong tỉnh, nguy cơ xâm nhập vào địa bàn là rất cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh, tỉnh đang đối phó với ổ dịch mới, tuy nhiên mức độ lây lan trong cộng đồng là không lớn, song chúng ta phải quyết tâm và quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp.
Trước hết là phải tập trung quán triệt thực hiện tốt phương châm cái mục tiêu kép, có nghĩa là vừa phải làm tốt cái phòng chống dịch, vừa phải làm tốt cái phát triển kinh tế xã hội. Trong đó thì cái số 1 là phải hoàn thiện cái mô hình, cái cơ chế phòng chống dịch để làm sao bịt tất cả các cái lỗ hổng, các cái khe hở để có thể khiến dịch xâm nhập vào. Đấy, như tôi nói là phải thực hiện cái tốt cái xét nghiệm cho cái lực lượng chống dịch cũng như là cán bộ công chức viên chức rồi người dân. Chúng ta phải đẩy mạnh hơn và có cái chiến lược để tầm soát thường xuyên như là chúng ta đã làm trong khu vực sản xuất. Để không có cái chỗ nào để dịch có thể vào mà chúng ta không phát hiện được.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp hồi phục và tăng tốc phát triển, phấn đấu giá trị sản xuất, số lao động có việc làm tháng sau cao hơn tháng trước, đồng thời trong tháng 9 phải nhanh chóng hoàn thiện phê duyệt và quy hoạch của tỉnh để trình chính phủ.
Chúng ta phải tập trung để trong tháng 9 này phải trình bằng được cái phê duyệt bằng được cái quy hoạch tỉnh. Hiện nay điều rất mừng là ngày hôm qua thì Bộ Tài nguyên Môi trường là bộ cuối cùng đã chính thức có văn bản chấp thuận cái phương án khoanh vùng đất đai của tỉnh đến năm 2030. Thế bây giờ về chúng ta sẽ phải lập tổ công tác để điều chỉnh lại một số các chỉ tiêu cho phù hợp với cái phương án khoanh vùng đất đai mà được Bộ thông qua. Vì chúng ta lập lên thì nhiều hơn, Bộ thông qua ít hơn, cho nên là chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại một chút. Điều chỉnh xong thì để làm cái thủ tục cuối cùng với Hội đồng Thẩm định Quốc gia để chúng ta có thể trình Thủ tướng. Chúng ta cũng phấn đấu làm sao là tỉnh đầu tiên của cả nước được phê duyệt quy hoạch chung. Thì nó sẽ tạo ra một cái mở ra cái môi trường đầu tư, cái cơ hội phát triển cho tỉnh rất lớn.
Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục bảo vệ thành quả sản xuất nông nghiệp, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai lụt bão, hỗ trợ nông dân tiêu thụ thuận lợi các loại nông sản, đồng thời phải tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư, xây dựng, tạo nền tảng kích cầu kinh tế phục hồi sau dịch. Hội nghị cũng cho ý kiến đối với dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước, chống thất thu trên địa bàn. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm, đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy chế phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025. Đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung dự thảo nghị quyết khác.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 20 tháng 8 đã ban hành công văn về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, để kịp thời ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân vào cuộc, tận dụng triệt để khoảng thời gian vàng, tranh thủ từng phút, từng giờ tập trung toàn lực với tinh thần quyết tâm cao nhất để ngăn chặn, khoanh vùng, dập dịch trong thời gian ngắn nhất, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Cấp ủy chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp tập trung cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, bám sát tình hình dịch bệnh, linh hoạt chỉ đạo điều hành, nhất quán quan điểm, vừa phải tiếp tục khóa chặt các nguồn lây từ bên ngoài, vừa nhanh chóng dập dịch từ bên trong, vừa phải tiếp tục duy trì các hoạt động kinh tế xã hội. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp chịu trách nhiệm trước ban thường vụ cấp ủy cấp trên về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch, kiên quyết kiểm điểm xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân thiếu trách nhiệm, lơ là chủ quan để dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh bằng mọi biện pháp phải nhanh chóng điều tra, xác định rõ nguồn lây để chủ động các phương án xử lý triệt để hiệu quả nhất, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, siết chặt quản lý các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, bao gồm cả số cán bộ công chức viên chức các cơ quan đơn vị thường xuyên làm việc tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường kiểm tra xử phạt các vi phạm phòng chống dịch, tập trung đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm vaccine, đảm bảo thật chặt chẽ, hiệu quả.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan doanh nghiệp. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch quy định 5K. Công đoàn cơ sở các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đề xuất với thủ trưởng cơ quan đơn vị chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch tại nơi làm việc, nơi cư trú của công nhân lao động. Phối hợp rà soát các trường hợp đoàn viên công nhân viên chức lao động có liên quan đến các ca bệnh mới hoặc ở các địa phương đang có dịch, ở các tỉnh thành phố khác đến về Bắc Giang để khai báo y tế và áp dụng ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, các cấp công đoàn hạn chế tối đa các cuộc hội họp, tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.
Trước tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ bán lẻ theo văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Lục Ngạn đã tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh xâm nhập trở lại địa bàn. Theo ghi nhận của cộng tác viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Lục Ngạn, chợ Trũ hiện là chợ lớn nhất hiện nay trên địa bàn huyện. Ngay sau khi hoạt động trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch COVID-19, Ban quản lý chợ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở đối với các tiểu thương tham gia kinh doanh buôn bán tại đây tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu trang, bố trí nước rửa tay sát khuẩn cho khách hàng và giữ khoảng cách khi mua bán, trao đổi hàng hóa. Chị Phạm Thị Hằng, một tiểu thương cho biết:
thực hiện đúng cái nghị định của nhà nước đề ra là khách mua hàng là người cách người 2m và bọn tôi đeo khẩu trang, thực hiện 5K và nước sát khuẩn tay. Mỗi lần khách muốn mua hàng là bọn tôi sát khuẩn khai tay luôn.
Với tổng số 374 gian hàng cố định được các tiểu thương đăng ký kinh doanh gồm quần áo, giày dép, lương thực thực phẩm và một số mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt của người dân. Vì thế, mỗi ngày lượng người ra vào chợ Trũ rất đông. Để đảm bảo tốt công tác phòng dịch, Ban quản lý chợ phối hợp với tổ COVID cộng đồng triển khai nhiều giải pháp. Ông Bùi Lê Hùng, trưởng Ban quản lý chợ Trũ nói:
bà con ở chợ Trũ là thường xuyên đi test COVID và một số người đã tiêm phòng, thậm chí tiêm cả mũi thứ hai về phòng chống COVID-19.
Để đôn đốc các đơn vị quản lý chợ, hộ kinh doanh, người mua bán tại các chợ trên địa bàn thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, của Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện, thị trấn Trũ đã chỉ đạo Ban quản lý các chợ thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định phòng dịch để các tiểu thương và người dân nắm được và chủ động thực hiện. Cùng đó, duy trì hoạt động của tổ COVID cộng đồng, thực hiện giám sát công tác phòng chống dịch, kịp thời phát hiện các trường hợp sốt, ho, khó thở, báo cáo với Ban chỉ đạo địa phương. Ông Mạc Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Trũ đề cập tới giải pháp.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị trấn Trũ cũng đã trực tiếp làm việc với Ban quản lý các chợ
yêu cầu ban quản lý các chợ là triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch đúng theo hướng dẫn của trên, cơ bản các chợ đã duy trì tốt và cho đến kết quả thì cũng chưa để phát sinh trường hợp nào đáng tiếc xảy ra trong công tác phòng chống dịch của các chợ.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, trong đó chợ, siêu thị là những nơi tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch rất cao. Do đó, chính quyền các cấp, đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn huyện đang tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng và việc giao thương hàng hóa tại các chợ.
Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế và Sơn Động đánh giá kết quả thực hiện mô hình trồng cây cà gai leo và hoài sơn thuộc dự án xây dựng mô hình liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO cho đồng bào dân tộc miền núi tại tỉnh. Đối với cây cà gai leo trồng theo công nghệ của dự án, năng suất đạt 4,2 đến 5,1 tấn nguyên liệu khô 1 hecta mỗi năm, ước tính sản lượng nâng cao tối thiểu 20%, đảm bảo chất lượng tốt, giá bán sản phẩm cao, từ đó giúp nâng cao thu nhập cho người trồng tối thiểu trên 20% so với công nghệ đang áp dụng. Đối với cây hoài sơn, hiện người dân chủ yếu sử dụng những kinh nghiệm truyền thống để nhân giống, nguồn giống thu hái chủ yếu từ tự nhiên, trồng với quy trình truyền thống sản lượng đạt khoảng 10 đến 15 tấn củ tươi mỗi hecta. Trồng theo công nghệ mới, năng suất từ 20 đến 25 tấn củ tươi mỗi hecta. Ước tính hiệu quả sẽ nâng cao sản lượng tối thiểu 20%, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt được công ty bao tiêu sau khi thu hoạch.
Hơn một tuần qua, giá thực phẩm tại Bắc Giang biến động, giá lợn hơi tiếp tục giảm trong khi giá gia cầm có chiều hướng tăng, đặc biệt giá vịt khoang tăng đột biến. Theo đó, giá gia cầm nhích lên do khí hậu mát hơn, nhu cầu tiêu thụ gà tăng theo. Giá gà đồi Yên Thế dao động từ 55 đến 75.000 đồng kg tùy từng tuổi gà. Giá vịt thường ở mức gần 40.000 đồng kg, tăng 2.000 đồng kg so với tuần trước. Riêng vịt khoang tại Lục Nam giá 60.000 đồng kg, tăng hơn 10.000 đồng. Người nuôi thu lãi gần 50 triệu đồng 1.000 con. Theo các hộ chăn nuôi vịt, sở dĩ vịt khoang tăng giá là do nhu cầu sử dụng thịt vịt trong lễ cúng rằm tháng 7 của đồng bào dân tộc tỉnh Lạng Sơn tăng mạnh. Vịt khoang cân nặng trung bình 2 đến 2,2 kg một con, thịt thơm ngon nên được đồng bào ưa chuộng. Trong khi giá gia cầm tăng thì giá lợn hơi tiếp tục giảm từ 1 đến 2.000 đồng kg so với tuần trước, xuống mức 56.000 đồng kg, giảm 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá lợn giống cũng giảm mạnh, dao động từ 1,3 đến 1,8 triệu đồng một con, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do lợn còn nhiều, nhưng việc vận chuyển tiêu thụ ra ngoài tỉnh bạn bị hạn chế bởi dịch COVID-19.
Việc phong tỏa và tạm dừng hoạt động cho đầu mối hoa quả khu vực chợ Mía, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang để phòng chống dịch những ngày gần đây đã khiến cho các xe vận chuyển hoa quả từ các tỉnh tràn sang huyện Việt Yên, hình thành các điểm buôn bán tự phát tập trung đông người. Ngay trong tối và đêm ngày 19 tháng 8 đã có khoảng 500 xe vận tải lớn nhỏ vận chuyển đến và đi tập trung tại khu đô thị thị trấn Nánh và đường gom khu vực cây xăng cụm công nghiệp Hoàng Mai. Huyện Việt Yên đã phải huy động nhiều lực lượng gồm công an, quản lý thị trường, cơ quan chuyên môn của huyện và thị trấn Nánh giải tỏa các phương tiện và các tiểu thương tập trung tại đây. Điều đáng nói do là điểm tự phát trong thời gian ngắn nên chính quyền địa phương không thể kiểm soát được người đến và đi tại đây. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có chiều hướng phức tạp, việc hình thành các điểm này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn trong phòng chống dịch bệnh.
Hồi 2 giờ ngày 18 tháng 8, tại số nhà 37 đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, do Nguyễn Thị Trà, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú ở số nhà 100 ngõ 34 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi thuê làm cửa hàng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Bắc Giang tiến hành kiểm tra hành chính. Tại phòng ngủ tầng 2 của quán, tổ công tác phát hiện 15 người có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, 13 trên 15 người dương tính với chất ma túy. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 2 túi ni lông màu trắng đựng các viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp, thuốc lắc, một đĩa sứ có chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp ketamin và một số vật chứng khác. Hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Những thông tin mới, nóng, hấp dẫn, các sự kiện vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống được xã hội quan tâm. Tất cả sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang, phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút, 11 giờ 45 phút, 17 giờ 30 phút và 20 giờ hàng ngày trên tần số 98,4 MHz. Thời sự Bắc Giang, tin tức thiết thực với cuộc sống.